Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phú Bình khởi tố 8 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Tổng cục thuế cảnh báo và tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi bất chính. Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5. Luật gồm 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Tiến, sinh năm 1994, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, ngày 6 tháng 4, tại địa chỉ số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tiến hành kiểm tra hàng hóa do NVL, sinh năm 1995, đang vận chuyển đi giao cho khách. Qua kiểm tra phát hiện 3 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Điều Kinh Eva không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả. Anh L khai nhận mình là shipper nhận số hàng trên từ người đàn ông tên Tiến tại phố Nguyễn Thái Học, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Qua xác minh, chủ của 3 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Điều Kinh Eva này là Nguyễn Phúc Tiến. Cơ quan chức năng đã mời Nguyễn Phúc Tiến đến để xác minh làm rõ. Bước đầu Tiến khai nhận 3 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Điều Kinh Eva là của mình. Số hàng này đều là hàng giả mua trôi nổi trên mạng về để bán kiếm lời. Đang trên đường đi giao cho khách thì bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ. Đối tượng khai đã lập trang web giả lấy địa chỉ là khu vực gần chợ thuốc Apulico để lừa đảo người tiêu dùng. Tiến đã tự nguyện giao nộp thêm 2 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện còn đang giữ cho cơ quan công an. Ngoài ra, Nguyễn Phúc Tiến khai nhận đã bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe Điều Kinh Eva cho 2 khách hàng khác ở quận Thanh Xuân. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi 7 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Điều Kinh Eva do khách hàng mua của Tiến, tổng cộng đã thu giữ 12 hộp. Sau khi trưng cầu giám định, xác định toàn bộ hàng hóa là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều là hàng giả. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Tiến về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn, sinh năm 1989, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, và Võ Trọng Huy, sinh năm 1988, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng HH, chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả, các thẻ ngân hàng, thẻ SIM 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, Tuấn và Huy làm chân rết, đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên HN với giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Với phương thức thủ đoạn trên, hai đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều vụ thu về số tiền lớn. Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các chân rết, các đối tượng có tên tài khoản HN đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam mới khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng, gồm Dương Ngô Tùng, sinh năm 2002, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 2002, Nguyễn Thế Minh, sinh năm 2004, Nguyễn Hữu Phong, sinh năm 2002, Hoàng Văn Trung, sinh năm 2002, Bùi Ngọc Duy, sinh năm 2002, Hoàng Thị Minh Dương, sinh năm 2004, cùng trú ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, và Trần Đình Nam, sinh năm 2004, trú ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 26 tháng 6 năm 2023, chị L, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam, trình báo công an về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook xưng danh thầy thế, tư vấn mua lá bùa, cầu tài lộc và yêu cầu chị L chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để thuê làm lễ và đặt dâng tiền lễ giữ lộc. Tin tưởng mù quáng vào các bài viết về lễ giải hạn cầu tài lộc trên trang Facebook thầy thế, chị L đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng chặn mọi liên lạc, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L. Công an huyện Lý Nhân đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng nghi phạm của vụ án trên tại một chung cư thuộc phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tang vật thu giữ là 230 triệu tiền mặt, 8 máy tính, 15 điện thoại di động là tang vật các đối tượng phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này đang là sinh viên đại học. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai đã bàn bạc thống nhất lên kịch bản, phân công nhiệm vụ cho từng người, sau đó lập các trang mạng xã hội Facebook, Zalo với tên thầy thế để chạy quảng cáo và lập các tài khoản Facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập. Sau đó các đối tượng tìm cách tiếp cận, nhắn tin và tự giới thiệu có khả năng làm lễ, cầu tài lộc, bình an, trúng số độc đắc, mở cung tài lộc, dâng sao giải hạn để lấy lòng tin và dẫn dụ người truy cập trang thầy thế, chuyển khoản làm lễ. Nhận được tiền, các đối tượng chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân. Với các thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2023, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc tâm linh, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe những lời đồn thổi, không đúng sự thật. Đặc biệt, người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin đăng tải tâm linh trên các trang mạng xã hội, tránh nguy cơ tiền mất tật mang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 22 tháng 6 năm 2023, đối tượng Hoàng Ngọc Hiếu, sinh năm 2005, trú tại xóm Bạch Thạch, xã Tân Kim, Phú Bình, cùng các đối tượng Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 2006, trú tại xóm Trạng Đài, Nguyễn Hoàng Gia Bảo, sinh năm 2006 và Lưu Văn Huy, sinh năm 2005, cùng trú tại xóm Bạch Thạch, xã Tân Kim, Đỗ Văn Hải, sinh năm 2006, trú tại xóm Quyên, xã Bảo Lý, Phú Bình, đi sang khu công nghiệp Điềm Thụy chơi thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt đuổi và dọa đánh. Đến 15 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023, Hiếu đã rủ Bảo, Hoàng, Tuấn đi đánh nhau. Sau đó, Bảo, Huy, Hoàng rủ thêm Dương Văn Hải, sinh năm 2008, trú tại xóm Ngược, xã Bảo Lý, Đỗ Văn Hải và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 2004, trú tại xóm Trạng Đài, xã Tân Kim, tham gia vụ việc. Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm của Hiếu tụ tập mang theo 11 vỏ chai bia, một vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh và một dao dạng dao câu liêm làm hung khí đánh nhau, sử dụng 5 xe mô tô đi theo đường tỉnh 266 sang khu công nghiệp Điềm Thụy để tìm đánh nhóm thanh niên lạ mặt. Khi thấy nhóm của Đào Văn Huy, sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Bần, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, gồm Huy và 6 người khác đi trên 4 xe mô tô theo hướng ngược chiều, nhóm của Hiếu nghĩ đây là nhóm đã đuổi đánh mình vào tối ngày 22 tháng 6 năm 2023 nên quay xe đuổi theo. Đến khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thượng Đình, Phú Bình, nhóm của Hiếu đã lạng lách đánh võng, nẹt bô, đi ngược chiều, chèn ép xe của nhóm Huy trên đường. Đồng thời, Huấn dùng vỏ chai thủy tinh ném trúng về phía nhóm Huy. Khi đến quán bia của gia đình anh Dương Đình Tới, sinh năm 1970, trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, thì xe của Hiếu chặn được xe của Huy. Tại đây, Hiếu dùng gạch, Huấn dùng đĩa sứ đuổi theo đánh Huy. Do bị đuổi đánh, Huy đã chạy vào quán bia lấy một con dao kim loại để chém Hiếu. Hậu quả hành vi của Huy đã khiến cả Hiếu và Huấn bị thương nhẹ. Hiện nay, cơ quan công an huyện Phú Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm và các loại hàng cấm qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng trong cả nước. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Những tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp, trong đó có không ít trường hợp vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện khác. Tại tỉnh Thái Nguyên, tuy chưa phát hiện vụ việc nào, nhưng không vì thế mà chính quyền lơ là, thiếu quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm trên. Theo thông báo của Bộ Công an, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 20 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép các loại hàng cấm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua đường hàng không, đặc biệt là đã bắt giữ 24 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua cảng hàng không với 17 đối tượng, thu giữ 4,5 kg cần sa, 4,8 kg heroin, 15 kg cocaine, 70 kg và 8.400 viên ketamin, 227,5 kg ma túy tổng hợp các loại. Thái Nguyên là địa phương không có cảng hàng không nhưng lại rất gần với sân bay quốc tế Nội Bài, hơn thế lại tiếp giáp với tỉnh biên giới Lạng Sơn và một số địa phương từng là điểm nóng về tội phạm ma túy và an ninh trật tự. Chính vì vậy, Thái Nguyên là địa bàn thuận lợi để các đối tượng lựa chọn làm nơi trung chuyển vũ khí, vật liệu nổ, ma túy và hàng cấm các loại. Trước thực tế trên, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động vận chuyển hàng cấm qua cảng hàng không. Tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các quy định cấm vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, ma túy và các vật phẩm nguy hiểm, xây dựng và triển khai các chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Lực lượng công an làm nòng cốt, chủ động nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm, kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không. Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin thông qua hệ thống camera an ninh, qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip và các dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm trên. Sở Công Thương, đơn vị quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp và hàng hóa thương mại cũng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát tiền chất công nghiệp, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động thương mại điện tử, phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vận chuyển hàng cấm qua địa bàn. Chính quyền các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm vận chuyển hàng cấm. Có thể nói thời gian qua, các giải pháp phòng ngừa tội phạm vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai rất tích cực. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt hơn, theo chúng tôi chỉ lực lượng chức năng thôi chưa đủ, cần phải có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm. Cùng với đó, chính quyền địa phương phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với sân bay quốc tế Nội Bài và các cảng hàng không trong khu vực để kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa từ sớm, từ xa, nhất là trên không gian mạng và qua dịch vụ bưu chính.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, gọi điện thoại giả danh cán bộ công chức cơ quan thuế để giao bán tài liệu, hướng dẫn kê khai, thu nộp thuế điện tử, lợi dụng không gian mạng xã hội, sử dụng công nghệ đăng tải thông tin, quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, v.v. Đây là những chiêu thức lừa đảo tinh vi, diễn biến phức tạp thời gian qua, gây mất an ninh trật tự, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trước tình trạng này, Tổng cục Thuế vừa có công văn số 1448 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý các thông tin giao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế các địa phương tăng cường thông tin cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về những hành vi vi phạm này. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
Theo phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, nhiều đơn vị đã bị một số đối tượng gọi điện xưng là cán bộ ngành thuế, yêu cầu mua tài liệu hướng dẫn cách kê khai, nộp thuế theo phương thức thương mại điện tử và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng trên điện thoại, thiết bị thông minh, giả mạo cơ quan thuế nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Và đây là ý kiến của người dân doanh nghiệp đã bị đối tượng lừa đảo gọi điện, nhắn tin giả danh công chức cơ quan thuế, giao bán tài liệu thuế và hóa đơn giá trị gia tăng.
Thời gian qua có rất nhiều số hotline, những cái số không chính chủ gọi tới và nói là cán bộ của cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp là phải cài những cái app ứng dụng của Tổng cục thuế để theo dõi về tình hình thuế liên quan đến những cái vấn đề mà đóng thuế, tờ khai thuế. Nhưng mà có cái bất cập là trên ứng dụng điện thoại iPhone nó lại cài không được, mày bắt phải cài trên những ứng dụng điện thoại khác mới cài được. Nhưng mà khi mà số đó mình có gọi lại thì gọi cũng không được.
Tôi có trao đổi với các doanh nghiệp khác và cán bộ thuế quản lý trên địa bàn, tôi được biết ngành thuế không có chủ trương này. Qua đây tôi cũng muốn cảnh báo đến các doanh nghiệp nên cảnh giác với hình thức lừa đảo này.
Trước các thủ đoạn tinh vi mạo danh cơ quan thuế, ông Nguyễn Tấn Lợi, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Tây Ninh khẳng định, ngoại trừ phần mềm khai thuế đã triển khai trong nhiều năm, hiện ngành thuế địa phương không triển khai bất kỳ một phần mềm lạ nào trên môi trường mạng xã hội để yêu cầu người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ về thuế.
Thời gian qua, tình thực trạng nó diễn ra trên môi trường mạng thì nó rất là đa dạng và phức tạp. Có một số đối tượng cũng như một số nhóm đối tượng đã có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa của cơ quan thuế và cán bộ thuế để lừa đảo trên môi trường mạng. Cho nên hôm nay tôi cũng hy vọng là người dân và doanh nghiệp trên địa bàn cũng cùng đồng hành cùng cơ quan thuế, tuyệt đối chúng ta tự phòng tránh là chủ yếu và đồng thời chúng ta không thực hiện bất kỳ một giao dịch gì mà đối với đối tượng mà chúng ta chưa rõ. Thì tôi nghĩ đây là biện pháp tốt nhất, chứ còn thủ đoạn hiện nay thì các đối tượng này thì rất là đa dạng về mặt thủ đoạn.
Tại tỉnh Kiên Giang, mới đây, Cục Thuế tỉnh đã phát đi thông báo về việc các đối tượng đã giả mạo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang phát hành thông báo về việc ủy quyền đóng thuế nhằm chiếm đoạt tiền thuế của người nộp thuế. Cơ quan thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ, trừ hệ thống bưu điện được ủy quyền thu thuế hộ kinh doanh. Vì vậy, để tránh tình trạng lừa đảo khi thực hiện giao dịch với cơ quan thuế hoặc thực hiện các nghiệp vụ về thuế, người nộp thuế có thể liên hệ các đầu mối của Cục Thuế, Chi Cục Thuế trên địa bàn để được hỗ trợ qua số điện thoại được niêm yết trên trang thông tin điện tử của các Cục Thuế. Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện tình trạng lừa đảo qua tin nhắn. Ông Ngô Đông Vui, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế khu vực Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho rằng các trang web, app giả mạo cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cũng không có chủ trương cũng như không cử công chức gọi điện đến người nộp thuế để bán tài liệu tập huấn.
Qua tổng hợp nhận định tình hình, Tổng cục thuế ra công văn số 1448 nêu rõ, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo dịch vụ trực tuyến về những tên miền, app giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Đáng chú ý, hiện tượng các đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động mà còn sử dụng tin nhắn giả mạo nhằm thực hiện thủ đoạn phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập các app giả mạo cơ quan thuế. Điển hình, một số đối tượng giả danh công chức thuế gọi điện cho người dân hướng dẫn truy cập vào đường link gztgov.cfz, tải app giả mạo Tổng cục Thuế để cập nhật căn cước công dân và hồ sơ đăng ký kinh doanh. Có trường hợp các đối tượng giả danh cơ quan thuế để yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế cần lưu ý, trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế sử dụng giao thức HTTPS và tên miền quốc gia Việt Nam.vn. Nhằm giúp người nộp thuế phòng tránh tình trạng lừa đảo trực tuyến, Tổng cục Thuế đề nghị trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn, sau đó lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc ghi âm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý, đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất, đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật. Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử. Tổng cục thuế khẳng định, hành vi đăng tải thông tin quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn vi phạm các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020 của Chính phủ. Biện pháp phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông là cần thiết trước tình trạng tổ chức cá nhân cố tình lợi dụng không gian mạng xã hội đăng tải thông tin quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cùng các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế để ngăn chặn, gỡ bỏ, xử lý các website có dấu hiệu thông tin quảng cáo mua bán hóa đơn trên không gian mạng.
trong tranh, trong tranh. Một vùng núi cao nước sâu, thuyền trôi mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo. Ơi núi cao, ơi sâu, nắng lên xanh màu xanh huyền thoại, nghe câu chuyện xưa của đôi trai gái tha thiết yêu nhau vẫn không thành đôi, ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng. Một người đau nước mắt thành sông, một người chờ chờ hoa núi. Ơi chàng trai, ơi ngọn núi biếc, ơi cô gái, ơi dòng sông sâu, mối tình thương đau hóa sông hóa núi, rằng rằng một khúc ca giữa bao la mây trời. Ơi núi Công, ơi dòng sông Công, xin gửi câu hát giữ lại mãi sau.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Điều 20, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng. 1. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về A. Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh, chất lượng, số lượng, khối lượng, giá cả, xuất xứ hàng hóa, thời hạn sử dụng, phí, chi phí, phương thức, thời hạn giao hàng, phương thức vận chuyển, thanh toán. B. Nhận xét đánh giá của người tiêu dùng nếu có về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức cá nhân kinh doanh. 2. Thực hiện ghi nhãn hàng hóa bảo đảm trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa theo quy định của pháp luật. 3. Niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá. 4. Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của sản phẩm, hàng hóa. 5. Cung cấp hướng dẫn sử dụng, chính sách bảo hành theo quy định tại Điều 29 của luật này trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có bảo hành. 6. Minh bạch thông tin về thành phần, chức năng, lợi ích khác biệt đối với các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất dành riêng cho từng giới tính. 7. Thông báo chính xác đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch. Điều 21. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. 1. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng thông qua bên thứ ba, thì bên thứ ba có trách nhiệm A. Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được cung cấp và các chương trình đánh giá xếp hạng liên quan nếu có. B. Yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác đầy đủ của thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. C. Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện tất cả biện pháp theo quy định của pháp luật để kiểm tra tính chính xác đầy đủ của thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. D. Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, quảng cáo và thương mại. 2. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng thông qua phương tiện truyền thông, thì chủ phương tiện truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ truyền thông có trách nhiệm A. Thực hiện quy định tại khoản 1 điều này. B. Xây dựng phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích quấy rối người tiêu dùng. C. Từ chối cho tổ chức cá nhân kinh doanh sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để quấy rối người tiêu dùng. D. Ngừng cho tổ chức cá nhân kinh doanh sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 3. Trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua người có ảnh hưởng thì người có ảnh hưởng có trách nhiệm. A. Thực hiện quy định tại khoản 1 điều này. B. Thông báo trước cho người tiêu dùng đây là các nội dung được tài trợ. Điều 22. Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 1. Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật khác có liên quan. 2. Ngôn ngữ hình thức của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp bằng văn bản phải được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung là tiếng Việt và tiếng nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn nếu có. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài, bản có lợi hơn cho người tiêu dùng được ưu tiên áp dụng. 3. Hợp đồng theo mẫu phải có các nội dung cơ bản sau. A. Thông tin của các bên trong hợp đồng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, phương thức liên hệ của các bên. B. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng. C. Số lượng, chất lượng, giá đầy đủ của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được cung cấp, bao gồm các thành phần cấu thành nên giá cuối cùng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nếu pháp luật chuyên ngành có quy định phải công khai cấu thành giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. D. Phương thức, thời hạn thanh toán. D. Thời gian, địa điểm, phương thức cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. E. Quyền và trách nhiệm của các bên bảo đảm tuân thủ các quy định của luật này và pháp luật có liên quan. G. Trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng. H. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm phát sinh kèm theo. I. Trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. K. Phương thức giải quyết tranh chấp. L. Thời điểm giao kết hợp đồng, thời hạn của hợp đồng. M. Các nội dung khác phải có trong hợp đồng theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Điều 23. Giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.